Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 15 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 tại Roma. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. 345.000 bạn trẻ ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 tại thành phố Köln, Bình Đức, trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Hai vừa qua, 13 tháng 6, đã loan báo rằng đã có 345.000 bạn trẻ ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Trong số các bạn trẻ ghi danh, 70% từ các nước Âu Châu, đứng đầu là các bạn trẻ ở Pháp, tiếp đến là Tây Ban Nha và Ý. 16% bạn trẻ đến từ Hoa Kỳ, 5% đến từ các nước châu Á, 4% từ châu Mỹ Latin và 2% từ châu Phi. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ đến chủ tọa lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ này vào ngày 21 tháng 8. Tin Việt Nam. Chương trình thăm viếng của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn tại San Jose, Hoa Kỳ. Theo nguồn tin chính thức của Tòa Giám mục San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, sẽ thăm viếng Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam tại giáo phận San Jose vào trung tuần tháng 7 năm nay. Nhân dịp này, Đức Hồng Y sẽ có buổi gặp gỡ với Đức Cha Patrick, Giám mục giáo phận San Jose. Linh mục Nguyễn Minh Hiền, đại diện giám mục đặc trách mục vụ Việt Nam tại San Jose, đã viết thư thông báo cho giáo dân biết về chương trình thăm viếng của Đức Hồng Y. Nguyên văn như sau. Ngày 8 tháng 6 năm 2005, kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Trước hết, tôi xin gửi lời kính chào quý ông bà và anh chị em trong tình yêu Thiên Chúa và mẹ La Vang. Thứ đến, thưa lệnh Đức Cha Patrick, giám mục giáo phận San Jose, tôi xin được thông báo cùng quý ông bà và anh chị em về chuyến viếng thăm Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam thuộc giáo phận San Jose của Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn như sau. Thứ nhất, Đức Cha Patrick đã gửi lời chào nồng nhiệt đến Đức Hồng Y và sẽ đón tiếp Đức Hồng Y và mời Đức Hồng Y dùng cơm trưa tại tư dinh của Ngài vào ngày thứ Bảy, 23 tháng 7, lúc 1 giờ chiều. Thứ hai, Đức Hồng Y sẽ dâng các thánh lễ sau đây. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam vào ngày thứ Sáu, 15 tháng 7, lúc 6 giờ chiều. Tại nhà thờ Most Holy Trinity, thứ Bảy, 16 tháng 7, lúc 4 giờ 30 phút chiều. Tại nhà thờ Thánh Elizabeth, thứ Bảy, 16 tháng 7, vào lúc 6 giờ 30 phút chiều. Tại nhà thờ Thánh Patrick, Chủ nhật 17 tháng 7, vào lúc 9 giờ sáng. Tại nhà thờ Thánh Maria Goretti, Chủ nhật 17 tháng 7, lúc 3 giờ chiều. Xin quý ông bà và anh chị em cùng với Đức Cha giáo phận của chúng ta hân hoan chào đón Đức Hồng Y đến thăm viếng Cộng đồng Dân Chúa thuộc giáo phận San Jose trong những ngày sắp tới. Sau cùng, xin tất cả chúng ta tiếp tục cầu nguyện và nỗ lực góp phần cho sự an bình và hiệp nhất trong Cộng đồng Dân Chúa. Kính chào trong Chúa Kitô, Linh Mục Doan Nguyễn Minh Hiền, đại diện giám mục đặc trách mục vụ Việt Nam. Cũng tin Việt Nam, mừng Ngọc Khánh Linh Mục của cha già Juan Bautista Nguyễn Cao Lộc. Chủ nhật vừa qua 12 tháng 6, tại Đan viện Sito Phước Lý, Nhân Trạch, Đồng Nai, đã diễn ra lễ mừng Ngọc Khánh Linh Mục của cha già Juan Bautista Nguyễn Cao Lộc, tham dự thánh lễ đồng tế của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, giám mục Phan Thiết, cha hạt trưởng Phước Lễ, đại diện hai Đức Giám mục Xuân Lộc, cùng 20 linh mục, đông đảo các tu sĩ nam nữ, giáo dân nhiều giáo xứ ngài đã phục vụ, cùng đến chung lời tạ ơn Chúa. Năm nay, cha Juan Bautista Nguyễn Cao Lộc đã 86 tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh, hồng hào, minh mẫn và rất linh hoạt. Với 60 năm linh mục, ngài đã phục vụ giáo phận Huế 27 năm, từ năm 1945 đến năm 1972, và phục vụ giáo phận Xuân Lộc 30 năm, từ năm 1972 đến năm 2002. Những năm hưu dưỡng tại Đan viện Phước Lý là thời gian ngài thật hạnh phúc, nghỉ ngơi bên Chúa, trong cầu nguyện tĩnh lặng, hy sinh hãm mình. Cha già cho biết về bí quyết cho sức khỏe như sau. Ăn chay, hàng ngày dùng bột của các loại đậu đỏ, đậu xanh, đậu nành, gạo lứt rang, hòa với nước sôi, uống thêm ít sữa. Mỗi ngày lần bảy chuỗi mân côi, dành nhiều thời giờ chầu thánh thể. Trong tập sách Tình cha với chức linh mục, viết kỷ niệm Ngọc Khánh linh mục, cha già đã gói trọn tâm tình cuộc đời dâng hiến phục vụ cho Chúa, hội thánh và tha nhân, qua lời nguyện dâng như sau. Lạy cha vĩnh hằng, cha đã gọi con vào hàng linh mục, duy chỉ vì lòng thương xót vô biên của cha. Cha đã hướng dẫn cuộc đời mục vụ của con, đặc biệt trong thời ngày quốc gia đêm cộng sản. Đêm xuống, bộ đội về kéo thanh niên đi phá đường quốc lộ. Sáng ra, Pháp vào quốc gia bắt lấp lại. Bên này bắt dân đi tù, bên kia cũng bắt dân đi tù. Giáo dân phải ép buộc đi với bên này, đi với bên kia. Cha xứ ở giữa chịu đòn, và can thiệp để bên này tha, bên kia tha. Cảm ơn cha. Đến thời bình, đất nước có vẻ phát triển, người dân có công ăn việc làm, thì có kẻ xa vào hưởng thụ mà lìa xa hội thánh, bỏ lễ bỏ kinh. Cha xứ như một tử đi tìm con chiên lạc đưa về đàn. Tạ ơn cha. Nhân ngài Hồng Ân Ngân Khánh linh mục, con xin dâng lên lời tạ ơn cha trong từng ngày của cuộc đời 60 năm thi hành thánh vụ của con. Cảm tạ cha những gì tốt đẹp người đã làm cho con. Xin lỗi cha về những thiếu sót của con. Con chỉ là đầy tớ vô dụng vì con phải làm điều con phải làm. Hằng ngày, con chầu thánh thể. Đó là nguồn mạch mọi sự sống cho hội thánh và cho con. Xin được tắm mãi trong đại dương tình yêu của cha qua con chí thánh của cha, nhờ Chúa Thánh Linh và trong sự hộ trì của mẹ La Vang. Amen. Tình Ấn Độ. Hơn 5.000 giáo dân Ấn Độ đã quy tụ về thành phố Bangalore hôm ngày 9 tháng 6 để tham dự lễ khánh thành đền thờ mới mang tên Chúa Giêsu Hài Đồng. Đức khâm sứ tòa thánh ở Ấn Độ là Đức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana đã cử hành lễ nghi thánh hiến ngôi đền thờ vĩ đại này, cùng với sự tham dự của hơn 200 linh mục và 6 vị giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức sứ thần tòa thánh nói rằng kiến trúc này là bằng chứng của tòa nhà đức tin, là sự thể hiện tình yêu thương của Chúa đối với dân ngài. Đức Tổng giám mục cũng nói đến sự tha thứ là bản chất của Kitô giáo. Được biết, ngôi đền thờ mới này có chỗ để 3.500 người ngồi, và đã được thiết kế để người dự lễ ngồi tại đâu cũng có thể thấy bàn thờ. Và mặt tiền bàn thờ là một bức tranh tượng bữa tiệc ly. Tin Vatican. Nguồn tin của hãng thông tấn AP cho biết, du khách đến quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican trong mùa hè này sẽ không thấy phần chóp đỉnh của tháp đền thờ Thánh Phêrô, mà chỉ thấy những khung thang đà bắc qua lại để sửa phần chóp đỉnh tháp đền thờ. Đây là phần cao nhất, dùng để che các đèn soi dọi sáng cho vòm tháp vào ban đêm. Phần này do họa sĩ kim kiến trúc sư lừng danh Michelangelo vẽ kiểu và thực hiện cách đây gần 400 năm. Công việc sửa chữa do các chuyên viên thực hiện từ tháng qua trên một cao độ cách mặt đất khoảng 130 thước. Và dự trù sẽ hoàn tất vào tháng 9 hay tháng 10 này. Việc săn sóc kiến trúc và các tác phẩm nghệ thuật tại Tòa Thánh Vatican đang do một văn phòng trực thuộc Tòa Thánh chăm sóc. Văn phòng này đã được thiết lập hơn một thế kỷ nay. Giới chức văn phòng bảo trì các kiến trúc tại Vatican cho biết, dù trong thời kỳ tu bổ, nhưng du khách vẫn có thể đi lên 320 bậc thang tới phần vòng tròn lớn của tháp để nhìn thành phố Roma. Tour bộ tháp lần này, các chuyên viên sẽ làm cho sạch và sáng phần hình cầu có mạ vàng và đồng ở trên đỉnh tháp, đồng thời đặt cột thu lôi mới để bảo vệ đền thánh Phêrô khỏi bị sét đánh. Các chuyên viên cũng sẽ tu bổ 16 đèn chùm bằng đá cẩm thạch đã bị hư hại vì sét đánh trong hàng mấy trăm năm qua. Lần tu bổ sau cùng phần đỉnh tháp đã được thực hiện vào năm 1975. Tin Roma. Dân Ý không chấp nhận luật nới rộng cho phép những kỹ thuật nhân tạo can thiệp vào việc trường sinh. Cuộc trưng cầu dân Ý trên toàn nước Ý kết thúc hôm thứ Hai 13 tháng 6. Về việc nới rộng việc thụ thai nhân tạo, đã không đạt được con số 50% dân Ý tham gia, theo như yêu cầu, để cuộc trưng cầu dân Ý có hiệu lực. Chính quyền Ý cho biết chỉ có 23% dân Ý đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân Ý hai ngày 12 và 13 tháng 6. Trước đó, Giáo hội Công giáo Ý khuyến khích việc tẩy chay cuộc trưng cầu dân Ý này vì những lý do luân lý không hợp với giáo huấn của giáo hội. Được biết, cho đến những năm gần đây, nước Ý được xem là một trong những nước tự do nhất trên thế giới trong lĩnh vực giúp thụ thai nhân tạo. Một bác sĩ về thụ thai nhân tạo đã giúp cho một phụ nữ ở tuổi 60 có thai và sinh con. Luật lệ hiện hành tại Italia cấm những thí nghiệm trên phôi thai người. Và mặt khác, luật này giới hạn con số phôi thai được tạo ra cho việc thụ thai là 3 phôi, tất cả được cấy cùng lúc. Luật này cũng cấm việc cho đi tinh trùng và trứng, và việc thử nghiệm phôi người để tìm bệnh. Các luật lệ này vẫn còn hiệu lực, do kết quả cuộc trưng cầu dân ý vừa qua đã không hội đủ điều kiện quyết định, cho dù phe đối lập chủ trương cho tự do hơn trong những thí nghiệm trên phôi thai người và tế bào gốc. Những luật lệ hiện hành đã từng bị giáo hội lên án là vô luân, nên giáo hội càng không thể chấp nhận những sửa đổi để cho phép rộng rãi hơn. Việc tẩy chay của người Công giáo Ý vừa để giữ lại những cấm đoán hiện hành, vừa không cho phép ban hành thêm những luật lệ tệ hại hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 tại Roma, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe qua những trả lời của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho 3 câu hỏi đầu tiên trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể để chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Câu hỏi thứ nhất về bí tích thánh thể trong đời sống giáo hội Việt Nam. Câu hỏi thứ hai về giáo lý về bí tích thánh thể và công việc đào tạo. Câu hỏi thứ ba về nhận thức về mầu nhiệm thánh thể. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những câu tiếp theo. Câu hỏi thứ tư, bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Trong số 10 của thông điệp về bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha đề cập tới những bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Đâu là những khía cạnh tiêu cực như lạm dụng, lẫn lộn đã thấy được trong phụng tử bí tích thánh thể? Có những yếu tố thực hành hay cử chỉ nào có thể làm lu mờ ý nghĩa chiều sâu của mầu nhiệm thánh thể? Đâu là những lý do khả dĩ gây ra tình trạng làm hoang mang cho các tín hữu?
Những bóng tối được nhắc đến trong thông điệp về bí tích thánh thể, như sự giản lược bí tích thánh thể thành một bữa tiệc huynh đệ, hay chỉ như một hình thức loan báo, hoặc sự cần thiết của chức linh mục thừa tác bị hạ giá, đều không phải là điều đáng ngại tại Việt Nam. Tuy nhiên, giáo hội Việt Nam lại có những mối quan ngại khác. Trong tiến trình toàn cầu hóa kinh tế và văn hóa, chủ nghĩa thực dụng, hưởng thụ và lối sống cá nhân chủ nghĩa càng ngày càng tác động trên cách suy nghĩ và cách sống của nhiều người dân Việt, đặc biệt là giới trẻ thị thành. Do đó, cảm thức đức tin nói chung và nói riêng là niềm tin vào sự hiện diện đích thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể cũng bị xói mòn. Thêm vào đó, chiều kích hiệp thông huynh đệ và dấn thân xã hội hầu như ít được quan tâm trong cách trình bày về bí tích thánh thể. Do đó, có thể dẫn đến sự phân ly giữa thánh lễ và đời sống xã hội. Những lý do trên có thể tác động trên quan niệm và cung cách cử hành thánh lễ. Chỉ coi việc tham dự thánh lễ như một luật buộc phải giữ và một nghi thức phải làm, chứ chưa phải là nguồn mạch và đỉnh cao cho đời sống Kitô hữu.
Câu hỏi thứ năm: cử hành thánh thể và các quy luật phụng vụ. Trong cách cử hành của các linh mục, nhận thấy có một vài thái độ minh nhiên hay mặc nhiên mâu thuẫn với các quy luật phụng vụ được ấn định bởi giáo hội Công giáo. Vì muốn độc đáo hay vì thích nổi bật? Đâu là những lý do của các cách cư xử như thế? Theo quy luật và chỉ dẫn hiện hành, những yếu tố và những cử chỉ nào thực hiện trong cử hành thánh lễ và trong việc tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ là đối tượng cần lưu tâm đặc biệt hơn để nhấn mạnh đến ý nghĩa chiều sâu của mầu nhiệm cao cả của đức tin hàm chứa trong hồng ân thánh thể?
Nhìn chung, do ý thức rằng phụng vụ là hành động của toàn thể giáo hội chứ không phải của cá nhân mình, các linh mục đều nghiêm túc tuân theo những hướng dẫn trong quy chế tổng quát sách lễ Roma. Không có những lạm dụng đáng tiếc hoặc những vi phạm các quy luật phụng vụ vì chiều theo những sở thích cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một số băn khoăn liên quan đến những quy luật phụng vụ và việc tuân giữ những quy luật đó. Nếu linh mục quá câu nệ vào luật chữ đỏ mà không đặt tâm hồn mình vào việc cử hành, e rằng việc cử hành sẽ trở nên máy móc và linh mục chỉ dâng lễ để chu toàn một bổn phận hơn là sống mối tương giao với chính Thiên Chúa cũng như với cộng đoàn. Ngoài ra, thiết nghĩ linh mục cử hành thánh thể là in persona Christi, nhưng cũng là in persona Ecclesiae. Ecclesia, hội thánh, ở đây vừa là giáo hội phổ quát, vừa là giáo hội địa phương. Do đó, cùng với việc tuân giữ các quy luật chung về phụng vụ, các giáo hội địa phương cần có được những khoảng trống cho những thích ứng và sáng tạo phù hợp với bối cảnh văn hóa và xã hội của mình. Nhờ đó, người tín hữu sẽ cảm nhận mầu nhiệm thánh thể gần gũi với cuộc sống của họ hơn, cũng như thể hiện tính đặc thù trong phổ quát và phổ quát trong đặc thù.
Câu hỏi thứ sáu: bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Hoán cải là điều kiện đầu tiên để tham dự trọn vẹn vào hiệp thông thánh thể. Các tín hữu nhận thức thế nào về tương quan giữa bí tích hòa giải và bí tích thánh thể? Việc cử hành thánh lễ cũng có nghĩa là mừng công cuộc cứu độ khỏi tội lỗi và sự chết. Có giải pháp nào cho sự hoán cải của các tội nhân, cho các tín hữu kịp thời nhận lãnh bí tích hòa giải để tham dự vào bí tích thánh thể, nhất là vào ngày của Chúa? Trong đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu, nhận thấy có việc rước lễ tràn lan hay bỏ rước lễ mà không có lý do chính đáng. Làm thế nào để giúp các tín hữu nhận thức rằng mình rước lễ xứng hợp?
Trong ý thức của phần đông tín hữu Việt Nam, vẫn có mối liên kết chặt chẽ giữa bí tích thánh thể và bí tích hòa giải. Họ ý thức rằng cần phải sạch tội mới có thể rước lễ, và ý thức này đã trở thành thói quen tốt trong đời sống đức tin. Do đó, mỗi thứ bảy hàng tuần, nhiều giáo dân đến tòa giải tội để xưng tội, chuẩn bị tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Có những linh mục giáo xứ ngồi tòa giải tội hàng ngày trước khi cử hành thánh lễ, và luôn có giáo dân đến xưng tội. Số lượng người đi xưng tội gia tăng cách đặc biệt trong mùa giọng để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, và đặc biệt hơn nữa trong mùa chay trước khi bước vào tuần thánh để cử hành tam nhật vừa qua. Tuy nhiên, cũng nên ghi nhận rằng giới trẻ thị thành càng ngày càng ít đến tòa giải tội hơn, có thể vì cảm thức tội lỗi nơi họ không còn sắc bén đủ. Cũng có thể vì họ chưa hiểu rõ ý nghĩa đích thực của bí tích hòa giải và mối liên kết của bí tích này với việc cử hành thánh thể. Do đó, cần quan tâm đến huấn giáo về bí tích hòa giải trong mục vụ giới trẻ. Ngoài ra, một số ít giáo dân dự lễ nhưng không dám rước lễ vì ái náy về những lỗi nhẹ đã phạm. Các linh mục cũng cần giúp người giáo dân hiểu rõ hơn về bản chất của bí tích thánh thể, là bí tích mang lại ơn hòa giải, tha thứ những tội nhẹ. Nhờ đó, người tín hữu thoát khỏi sự bối rối không cần thiết và năng đón nhận bí tích thánh thể như nguồn sức mạnh cho đời sống môn đệ Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, đó là ba câu hỏi 4, 5 và 6 trong số 20 câu hỏi về bí tích thánh thể để chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Tiếp tiểu sử của Thánh Dominic Savio. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc gặp gỡ giữa Dominic Savio và cha Don Bosco. Dominic, cha nhận thấy trong con người con có một loại vải tốt. Thưa cha, loại vải tốt này có thể được dùng để làm gì? Nó có thể được dùng để may cho Thiên Chúa một chiếc áo đẹp. Vậy thưa cha, nếu con là loại vải tốt và cha là thợ may, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau cộng tác để hoàn thành chiếc áo đẹp cho Thiên Chúa, phải không cha? Thế thì tốt lắm. Con có thể về ở với cha để học tiếng Latin. Rồi sau đó như thế nào, con có biết không? Sau đó, thưa cha, nếu Chúa muốn, con hy vọng được trở thành linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một mẫu đối thoại ngắn được trích ra trong buổi nói chuyện đầu tiên giữa cha Don Bosco và Dominic Savio mà chúng tôi xin kể hầu quý vị và các bạn hôm nay. Biến cố Dominic chịu tội thế cho người bạn, kẻ đã bỏ đá vào lò sưởi, không bao giờ phai mờ trong tâm trí của cha xứ Culiero. Nó cho thấy trong con người của Dominic có một cái gì vừa sâu xa vừa mạnh mẽ. Đang khi cha Culiero bận rộn với những ý nghĩ về Dominic, thì cha nhận được lá thư của cha Don Bosco, người bạn học cũ của cha. Ngài nói là vào dịp lễ Đức Bà Mân Côi, ngài sẽ về dâng lễ tại nơi sinh trưởng của ngài là làng Becchi, cách Mondonio khoảng một giờ đi bộ. Lúc này đây, tiếng tăm của cha Don Bosco đã lan rộng khắp miền Piedmonte. Những thử thách và những thất bại của cha lúc ban đầu đã không còn được ai nhớ tới nữa. Cha đã mau chóng trở thành một nhân vật có nhiều uy tín đối với quốc gia cũng như đối với hội thánh. Cha Culiero biết rõ điều này. Cha cũng biết rằng, như mọi người khác, cha Don Bosco rất yêu mến nơi chôn nhau cắt rốn của mình và thường thích được nghe nói về làng Becchi và các làng lân cận. Sau khi đọc thư cha Don Bosco, cha Culiero liền quyết định đi đến Torino để gặp cha Don Bosco và nói với cha về cậu bé Savio. Rồi khi cha Don Bosco đến Becchi, cha sẽ cho Dominic tới gặp ngài, và những gì còn lại, Thiên Chúa sẽ lo liệu. Một ngày cuối tháng 9, cha Culiero đến Torino. Sau một hồi hết lời khen ngợi Dominic, cha Cugliaro nói, như cha nói là cha có nuôi một số thiếu niên xuất sắc ở đây, nhưng tôi nghĩ là không có một đứa trẻ nào có thể hơn thằng bé Savio này được. Cha hãy thử nó đi, rồi cha sẽ thấy, đây là vị thánh Aloysius Gonzaga thứ hai đó cha. Cha Don Bosco không khỏi bật cười trước sự nhiệt tình của người bạn học cũ. Cha lại phóng đại nữa rồi. Thôi được, để hôm nào tôi về Becky vào dịp lễ Đức Bà Mân Côi, cha bảo cha thằng bé dắt nó lại cho tôi nói chuyện, rồi tính sao. Sau khi trở về Mondonio, cha Cugliaro cho gọi Dominic đến và hỏi, con có thích được đi học ở Torino không? Dominic mừng rỡ trả lời, thưa cha, điều này thật là tuyệt vời. Nhưng còn vấn đề tiền bạc thì sao? Cha Cugliaro trả lời, chúa quan phòng sẽ lo liệu cho tất cả. Tháng Mân Côi vừa mới bắt đầu, thì những lời đồn đãi đã truyền đi mâu lẹ khắp làng Mondonio là cha Don Bosco đang ở tại Becky. Vừa nhận được tin này, Dominic đã cùng với cha đến gặp cha Don Bosco vào sáng ngày thứ hai, mùng 2 tháng 10 năm 1854, để được phỏng vấn. Cũng như tất cả người dân trong miền, Dominic đã từng nghe nhiều câu chuyện về vị linh mục lừng danh này. Ngài có thể biết rõ con người bạn, cả những gì bạn suy nghĩ trong đầu, và Ngài có thể làm được các phép lạ. Mặc dù đã được nghe nhiều điều tuyệt vời, nhưng khi họ gặp nhau, Dominic vẫn cảm thấy thoải mái trong sự hiện diện của cha Don Bosco. Thông thường Dominic rất dè dặt đối với những người lạ mặt, nhưng cậu đã bỏ tính này và nói chuyện thẳng thắn với cha Don Bosco như thể họ là hai người bạn thân của nhau. Vào cuối cuộc phỏng vấn, Dominic muốn biết mọi chuyện cho rõ ràng, nên hỏi cha Don Bosco là cậu có được đến Torino để học làm linh mục không. Cha Don Bosco bảo, chỉ có một điều làm cho cha hơi lo là sức khỏe của Dominic hơi yếu kém. Vào thời đó, trẻ con thường chỉ nói tiếng địa phương nơi mình sinh sống. Nhưng để thử trí thông minh của cậu bé, cha Don Bosco đã đưa cho cậu một trang giấy tiếng Ý và bảo cậu về nhà học thuộc lòng, rồi ngày mai trở lại trả bài cho cha nghe. Giờ đây cậu có thể ra ngoài vườn chơi để cho cha và cha của cậu bàn chuyện gửi cậu theo học ở trung tâm sinh hoạt giới trẻ của cha. 10 phút sau đó, cuộc nói chuyện giữa ông Savio và cha Don Bosco chấm dứt, thì họ thấy Dominic đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cậu hỏi cha Don Bosco có thích nghe cậu trả bài liền ngay bây giờ không? Cha Don Bosco hết sức ngạc nhiên vì Dominic đã thuộc bài mau như thế. Rồi với sự đồng ý của cha Don Bosco, Dominic đã đọc bài học lầu lầu không sót một chữ nào. Cậu chỉ ngừng lại một hai lần để lấy hơi mà thôi. Cha Don Bosco vừa thán phục vừa vui mừng, nhìn thẳng vào mặt Dominic và nói, Dominic, bởi vì con đã trả bài trước thời hạn cha ấn định, thế nên cha cũng cho con biết trước câu trả lời của cha, là kể từ giây phút này, cha coi con như là một trong những đứa con trai của cha vậy. Từ bây giờ con hãy cầu nguyện thật nhiều, để con và cha có thể làm trọn thánh ý Thiên Chúa. Dominic đã nắm lấy bàn tay của vị linh mục và kính cẩn đặt lên trên đó một chiếc hôn. Đoạn, cha Don Bosco chúc lành cho hai cha con trước khi họ trở lại Mondonio. Buổi gặp gỡ đã diễn ra tại ngôi nhà đơn sơ của gia đình Bosco ở làng Becky. Về sau này, cha Don Bosco thường chỉ cho bạn bè thấy chỗ cha và Dominic đã đứng nói chuyện. Và cha đã viết lại cảm tưởng của mình về Dominic sau lần gặp gỡ đầu tiên đó như sau. Dominic Savio là một cậu bé hồn nhiên, với một gương mặt tươi cười. Tôi đã nhận ra trong cậu bé ấy một linh hồn hoàn toàn y như ý của Chúa, và tôi cũng chẳng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy ân sủng Chúa hoạt động tuyệt vời trong con người của một cậu bé trẻ như thế. Tiểu sử của Thánh Dominic Savio xin được phép tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thi Dũng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma với tên hiệu là Benedito thứ 16. Qua bài phỏng vấn này, chúng ta được dịp hiểu biết thêm về những suy nghĩ và lập trường của Đức Tân Giáo Hoàng đối với những vấn đề trong giáo hội và trên thế giới. Thưa Đức Hồng Y, theo ý Ngài, có từ nào hay cụm từ chìa khóa nào để nói về triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị hay không?
Vẫn còn có giá trị những lời kêu gọi mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói lên vào ngày 22 tháng 10 năm 1978 tại quảng trường Thánh Phêrô. Đó là những lời sau đây: Anh chị em đừng sợ Chúa Kitô. Nhưng ngược lại, hãy mở rộng mọi cánh cửa đón nhận Chúa Kitô. Ngoài ra còn có hai từ khác nữa là hòa bình và hiệp nhất, và cuối cùng có từ sự thật. Và hai thông điệp là thông điệp Veritatis Splendor, ánh sáng sự thật, và thông điệp Fides et Ratio, đức tin và lý trí. Đây là lời mời gọi chúng ta hãy mở mắt ra, mở mắt của trí khôn chúng ta để nhìn thấy và sống theo sự thật.
Thưa Đức Hồng Y, trong hơn 25 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô, Đức Gioan Phaolô đệ nhị chắc chắn có gặp những khó khăn. Đức Hồng Y có thể cho biết về những khó khăn này không?
Phải, đó là những khó khăn của thời đại chúng ta, như chủ thuyết duy vật, chủ thuyết vô tri, chủ thuyết tương đối hóa mọi sự. Một bên chúng ta thấy cuộc sống hưởng thụ, và một bên là sự nghèo cùng không cho phép con người sống xứng đáng với ơn gọi cao cả của mình. Những vấn đề của trần thế là những vấn đề của giáo hội, thành phần của thế giới.
Thưa Đức Hồng Y, các thượng hội đồng giám mục đã hữu ích như thế nào? Người ta có cảm tưởng rằng, càng ngày sự tập trung quyền hành về Roma càng thắng thế. Roma không còn là trung tâm của sự hiệp thông, nhưng đúng hơn là một cơ quan để kiểm soát những chi tiết của sinh hoạt giáo hội địa phương. Vậy, xin Đức Hồng Y vui lòng cho biết, Ngài nghĩ như thế nào về những nhận xét này?
Đó là một cảm tưởng hời hợt bên ngoài. Tại Roma, chúng tôi không thể có đủ phương tiện để kiểm soát tất cả. Chúng tôi có ít nhân viên. Cái giám mục khi đến thăm chúng tôi, và cả các nhà chính trị nữa, tất cả đều ngạc nhiên khi thấy chúng tôi làm việc phục vụ cho giáo hội toàn cầu mà với ít nhân viên như thế. Chắc chắn rằng, đây đó có thể có một thứ khuynh hướng trung ương tập quyền sai lầm. Điều chúng tôi nhắm đến là sự cộng tác giữa trung ương và các nơi. Tôi xin kể ra một thí dụ. Khi tôi còn là tổng giám mục cai quản tổng giáo phận Monaco bên Đức, và khi vào năm 1977, tôi về Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ, tôi đã có cảm tưởng về những quy định có vẻ hình thức của những chuyến viếng thăm như thế này. Nhưng ngày nay thì đã đổi khác. Những chuyến viếng thăm này là những dịp để gặp gỡ, và đây là điều hết sức tốt đẹp. Đây là những dịp thường giúp phát triển tương quan bằng hữu giữa nhiều người.
Thưa Đức Hồng Y, Ngài có nghĩ đến sự tham dự nhiều hơn của các hội đồng giám mục vào những quyết định có liên quan đến giáo hội phổ quát hay không? Chẳng hạn như trường hợp bổ nhiệm những tân giám mục.
Đây là vấn đề cần được đào sâu thêm. Nhiều hội đồng giám mục trên thế giới là những hội đồng giám mục đông thành viên. Khi một giáo phận không có vị chủ chăn, thì người ta cố gắng tìm sự dấn thân trợ giúp của những vị giám mục gần bên. Người ta kêu gọi những giáo dân, tu sĩ, linh mục giúp vào. Hệ thống bổ nhiệm tân giám mục, như ông hiểu, có thể được canh tân cho tốt hơn, mặc dù đây không phải là việc đơn sơ dễ dàng. Ngày nay, giáo hội bổ nhiệm tân giám mục sau thời gian điều tra khá lâu, do đó mà nhiều người than phiền. Thủ tục kéo dài lâu là vì giáo hội muốn có nhiều người với những vai trò khác nhau trong giáo hội góp ý vào, nhưng không gây ồn ào công khai.
Thưa Đức Hồng Y, nhưng rồi cũng xảy ra điều gì đó không ổn. Người ta nói đến hiện tượng lạm dụng dục tính đối với trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y nghĩ như thế nào về điều này?
Phải, chúng ta cần thực hiện cuộc xét mình về những gì đã xảy ra. Giáo hội là một giáo hội nhập thế, hiện diện giữa và trong trần gian, với tất cả những cám dỗ của nó. Nhiều hiểu lầm phát sinh từ cộng đồng đã làm cho người ta nghĩ rằng chỉ cần hành xử như cấp thế của trần gian là được rồi. Hậu quả là nhiều linh mục đã đánh mất sự gắn bó kết hiệp với Chúa Kitô. Giờ đây chúng ta cần suy nghĩ về cách thế phải làm sao, để một đàn vẫn duy trì sự cởi mở với thế giới, nghĩa là sống liên đới với những anh chị em đương thời, và đàn khác vẫn sống hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô. Chỉ như thế, người ta mới có thể bảo đảm cho khả thể sống theo tinh thần tin mừng trong thời đại chúng ta hôm nay.
Chúng tôi xin tạm ngưng bài phỏng vấn nơi đây. Thứ tư tuần tới, một gặp gỡ Đức Thánh Cha sẽ phát tiếp bài phỏng vấn này, giúp chúng ta hiểu thêm về Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Du khách hành hương kính viếng di tích phép lạ thánh thể tại Bolsena thường không thể không tới thăm viếng Orvieto, bởi vì phép lạ thánh thể thực sự đã xảy ra tại Bolsena, nên cũng gọi là phép lạ thánh thể Bolsena. Nhưng một phần thánh tích đã được đưa về lưu giữ tại nhà thờ chính tòa Orvieto, chỉ cách Bolsena 20 cây số. Trước hết, xin nói qua về thành phố Bolsena. Đây là tòa giám mục cổ xưa nhất của vùng Lazio, thuộc miền trung nước Italia. Cho tới nay, Bolsena vẫn còn giữ lại một vài đặc nét của một thành phố thời Trung Cổ, với bốn pháo đài, được xây cất vào khoảng thế kỷ thứ 12. Bolsena đã trải qua nhiều cuộc thăng trầm vì chiến tranh với người Roma. Về sau, Hoàng đế Carolo Cả đã tặng phần đất này cho tòa thánh, và là phần đất thuộc về nước giáo hoàng. Sau những cuộc khai quật vào cuối thế kỷ thứ 19, người ta đã tìm thấy tại Bolsena những di tích lịch sử rất quan trọng. Từ thế kỷ thứ 4, có một ngôi mộ mang tên Christina, trong chính nghĩa địa cũng mang tên này. Ngôi mộ của Christina được mọi người tôn kính bắt đầu từ thế kỷ thứ 4. Kế đó, một nhà thờ được xây cất kính thánh nữ Christina như một thánh tự đạo. Sự việc về phép lạ thánh thể tại Bolsena đã xảy ra như sau. Vào năm 1263, cha Pietro di Praga, một linh mục người Đức, từ Praga sang hành hương Roma để lấy lại niềm tin. Vì từ lâu cha nghi ngờ việc Chúa Giêsu hiện diện thật trong bí tích thánh thể. Trên đường lữ hành, khi tới Bolsena, cách Roma khoảng 100 cây số. Vì tuổi cao, đường xa và phải đi bộ lâu ngày, nên cha xin dừng chân tạm trú qua đêm nghỉ mệt. Sáng hôm sau, cha được dâng thánh lễ tại nhà thờ kính thánh nữ Christina tự đạo. Cũng như những lần khác, cha Pietro bước lên bàn thờ với nỗi băn khoăn nghi ngờ đè nặng tâm hồn. Vì nỗi băn khoăn nghi ngờ đó, nên cha thường cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin vào sự hiện diện của Chúa trong phép thánh thể. Lạy Chúa, thực sự Chúa có ngự trong mình thánh máu thánh không? Làm sao bánh và rượu ở trong tay con lại có thể trở nên mình và máu thánh Chúa được? Chúa ơi, sao Chúa để cho sự nghi ngờ này dày vò tâm hồn con? Trong suốt những năm qua, ngày nào con cũng dâng thánh lễ. Thế mà bây giờ, con lại sinh lòng nghi ngờ, không muốn tin Chúa ngự thật trong phép thánh thể nữa. Suốt thánh lễ, cha run sợ toát mồ hôi khẩn khoản xin Chúa thương ban cho một dấu lạ để lấy lại niềm tin. Sau khi đọc lời truyền phép, đến khi cha Pietro bẻ bánh thánh, thì máu thánh chảy ra. Những giọt máu thấm ướt đỏ cả khăn thánh. Thấy vậy, cha run sợ, mặt mày choáng váng, phải vịn chặt vào bàn thờ, kẻo té ngã. Những người có mặt trong buổi lễ xốn xáo, vì cảm thấy có điều dị lạ xảy ra. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cha Pietro cầm khăn thánh giơ cao lên trước mặt các tín hữu hiện diện trong thánh lễ, và xưng thú tội mình với giọng khiêm tốn. Anh chị em thân mến, tôi đã phạm tội. Sự nghi ngờ xâm chiếm tâm hồn khiến tôi không còn tin vào Chúa Giêsu ngự thật trong bí tích thánh thể nữa. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng nhân từ xót thương đã muốn củng cố lòng tin của tôi bằng một dấu lạ lớn lao. Giờ đây, với tất cả lòng tin khiêm tốn, tôi xin nói với anh chị em rằng, đây là dấu chỉ của phép lạ. Máu thánh Chúa Giêsu đã tuôn trào từ tấm bánh thánh này. Trên khăn thánh hôm đó đã để lại dấu vết của 83 giọt máu chảy ra từ bánh thánh và thấm trên khăn thánh. Lập tức, tin về phép lạ thánh thể được truyền miệng một cách mau lẹ. Khắp nơi, người ta tuôn đến vì ai cũng muốn được xem tận mắt và sờ tới tận tay di tích của phép lạ. Cũng trong thời gian đó, Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư đang ở tại Orvieto. Vừa được tin, Ngài truyền đưa tấm khăn thánh, thấm máu đó về đặt một nơi xứng đáng tại Orvieto. Ngày 19 tháng 6 năm 1264, một cuộc rước kiệu trọng thể được tổ chức để đưa tấm khăn thấm máu thánh về Orvieto. Di tích thánh này vẫn còn được lưu giữ tại đây cho tới ngày nay. Để ghi nhớ phép lạ thánh thể này, cũng tại đây, Đức Giáo Hoàng đã thiết lập lễ kính mình Thánh Chúa, mà ngày nay chúng ta quen gọi là lễ trọng mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Dân thành Orvieto cũng muốn để lại một kỷ niệm cho hậu thế, nên họ chuẩn bị lo xây cất nhà thờ chính tòa. Ngày 13 tháng 11 năm 1920, Đức Giáo Hoàng Nicola thứ tư đã cho đặt viên đá đầu tiên xây cất nhà thờ này, và mãi tới giữa thế kỷ thứ 14 mới được hoàn tất, với các bức vẽ thời danh như bức vẽ Đức Mẹ lên trời và những chạm trổ thật kỳ công trên mặt tiền của nhà thờ. Trong nhà thờ, phía bên trái có nhà nguyện thánh thể. Trên bàn thờ nhà nguyện thánh thể có trưng bày khăn thánh đã thấm máu thánh tại Bolsena. Trên tường nhà nguyện có những bức vẽ ghi lại phép lạ thánh thể và cuộc đời của Chúa Giêsu. Phía bên phải bàn thờ chính là nhà nguyện thánh Lorenzo. Nơi đây còn giữ cây thánh giá mà Chúa Giêsu đã hiện ra và khen bản văn lễ mình thánh do thánh Tommaso d'Aquino sáng tác. Các bạn thân mến, để kết thúc, xin nói qua về diễn tiến việc thiết lập lễ mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Lễ này được cử hành lần đầu tiên ở Liège, bên Bỉ, vào năm 1247, do lời thỉnh cầu tha thiết của một nữ tu. Theo lời nữ tu, Chúa Giêsu nói với chị là trong năm phụng vụ có một lỗ hổng, vì không có lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Thoạt đầu, lời thỉnh cầu này cũng như mặc khải liên hệ không được chấp nhận. Nhiều năm sau, Đức Giám mục ở Liège mới đồng ý cho cử hành lễ này. Sau phép lạ thánh thể xảy ra ở Bolsena như đã trình bày trên đây, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư, tức là thầy phó tế Jacques Pantaleon, được bầu làm giáo hoàng vào năm 1261, đã cho thiết lập lễ này trong giáo hội sau tuần bát nhật kính Chúa Thánh Thần. Nhưng vì Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư qua đời 2 tháng sau đó, nên việc áp dụng lễ này chưa được trọn vẹn trong giáo hội. Mãi đến thời Đức Giáo hoàng Clemente thứ năm và Đức Giáo hoàng Gioan thứ 22, lễ này mới có hiệu lực và được áp dụng cho toàn thể giáo hội. Cũng nên nhớ rằng, đây là lễ trọng đầu tiên được thành lập do một vị giáo hoàng. Ngoài việc thiết lập lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư cũng đã xin một tu sĩ ở Mông Cornillon sáng tác một bản văn lễ và giờ kinh phụng vụ, kèm theo văn kiện thiết lập. Nhưng sau đó, người ta khám phá ra rằng, văn bản mới này hoàn toàn khác với văn bản của tu sĩ ở Mông Cornillon. Các nhà phê bình văn bản đã cho rằng, bản văn lễ và kinh nhật tụng này là do Thánh Thomas tiến sĩ sáng tác. Còn về việc kiệu thánh thể, thì mãi tới cuối thế kỷ thứ 13 mới thấy xuất hiện tại Angers bên Pháp và tại Cologne bên Đức. Trong các thế kỷ thứ 14 và 16, việc kiệu thánh thể mới được phổ biến rộng rãi, và tới thế kỷ thứ 15, thì kiệu thánh thể được bắt đầu cử hành tại Roma.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể về một người đàn bà nọ cho chồng uống thuốc ngủ và mang ông tới bệnh viện. Bà đến gặp một bác sĩ chuyên về tim và giải thích: "Thưa bác sĩ, chồng tôi là một người đàn ông bê bối, suốt ngày rượu chè cờ bạc trai gái, cứ mỗi lần về nhà là hành hạ tôi. Nói cho cùng, chồng tôi là một tên vô thần, một người tội lỗi." Bác sĩ hỏi lại: "Thưa bà, tôi làm gì bây giờ? Tôi là bác sĩ, chứ đâu phải linh mục." Người đàn bà thuyết phục: "Thưa bác sĩ có thể giúp tôi. Tôi xin bác sĩ hãy thay tim cho chồng tôi, và tôi tin chắc là ông sẽ thay đổi cách sống. Xin bác sĩ lấy tim của một tu sĩ vừa mới qua đời vì tai nạn và thay cho trái tim của chồng tôi. Khi thức dậy, ông sẽ trở thành một ông thánh. Thay tim là thay đổi tính tình của con người." Nghe người đàn bà nói có lý, bác sĩ liền ưng thuận tiến hành cuộc giải phẫu để thay tim. Và cuộc giải phẫu đã diễn ra một cách tốt đẹp. Khi tỉnh dậy, người đàn ông không hề biết rằng trái tim của ông đã được thay thế bằng trái tim của một tu sĩ thánh thiện. Điều đầu tiên mà ông xin vợ mang đến là một tràng chuỗi mân côi. Sau khi đã khỏe hẳn, ông đi xưng tội, xem lễ và rước lễ. Nhìn sự thay đổi của chồng, người vợ thốt lên: "Cảm ơn Chúa, giờ đây chồng tôi là một ông thánh sống. Rời bệnh viện, hai vợ chồng trở về cuộc sống bình thường của họ. Nhưng chỉ một tuần sau đó, người vợ trở lại bệnh viện cùng với người chồng và khóc nức nở. Bà yêu cầu bác sĩ ghép lại trái tim cũ cho chồng bà. Bà nài nỉ, xin bác sĩ lấy trái tim của ông thầy dòng ra và trả lại trái tim cho chồng tôi. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi tại sao. Người vợ miếu máu giải thích, chỉ sau một tuần rời bệnh viện, ông chồng thánh thiện của tôi nằng nặc đòi bỏ tôi. Ông nói rằng, ông không thể chịu đựng nổi một người tội lỗi như tôi nữa. Thân mến, sau khi gọi người thu thuế tên là Lê-vi vào hàng ngũ tông đồ của Ngài, Chúa Giê-xu đến dùng bữa với ông và các bạn của ông. Thấy thế, các biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm với nhau, tại sao Ngài lại đến ngồi đồng bàn với những người tội lỗi? Quả thật, những kẻ tự nhận mình là người thánh thiện không muốn hòa đồng với những người tội lỗi. Là đấng nên giống con người trong tất cả mọi sự trừ tội lỗi, Chúa Giê-xu đã chứng tỏ một cung cách thánh thiện đích thực. Thánh thiện không có nghĩa là tách biệt với người khác, mà chính là có thể hòa đồng với mọi người. Người thánh thiện là người có thể cảm thông trước những yếu đuối vấp ngã của người khác. Khi kể dụ ngôn về cỏ lùn và lúa tốt, Chúa Giê-xu nói lên lòng khoan hậu từ bi của Thiên Chúa trước sự yếu đuối của con người. Ngài mời gọi con người cũng hãy lấy sự khoan nhượng, nhẫn nhục, cảm thông và tha thứ mà đối xử với nhau. Xã hội loài người chẳng khác nào một cánh đồng, trong đó cỏ lùn và lúa tốt phải chấp nhận sống chung với nhau. Kinh nghiệm của những vấp ngã cũng nói với chúng ta về mầu nhiệm của sự giữ trong tâm hồn chúng ta. Mỗi người vừa là một ông thánh sống, vừa là một người tội lỗi. Chính vì thế mà con người không ngừng được mời gọi để cảm thông và tha thứ cho người khác. Càng nên thánh, con người càng dễ cảm thông và tha thứ. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con tội lỗi yếu đuối. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa, để biết cảm thông và tha thứ cho người khác.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.